chào chị Vân Ánh. Có lẽ chị đã nghe câu hỏi này tới hàng trăm lần rồi, nhưng mà việc chọn được một lĩnh vực để gắn bó suốt đời với nó và thành công với nó thì không dễ dàng. Do đó, chị có thể chia sẻ với thính giả, độc giả của VOA rằng tại sao chị lại chọn học đàn tranh và các nhạc cụ dân tộc Việt Nam khác?
Thì mình sinh ra là lớn lên trong gia đình âm nhạc. Bố của mình là lúc trước là cũng chơi đàn guitar. Bố mình là người dạy nhạc đầu tiên cho Vân Ánh. Thì lúc 6 tuổi thật ra là bố của Vân Ánh hỏi là nói là bây giờ học đàn cello. Nhưng mà mình thì nói là trong cái đây cây đàn ấy ngồi xấu quá. Thế là đơn giản là không muốn học. Nhưng mà đến lúc khi mà thấy một cô có ngồi chơi đàn tranh, thế là mới bảo là con muốn học cái ngân đàn đấy tại vì thấy nó đẹp. Thế là bố mình nói là ok thì cho học đàn đấy. Thì đấy, khi càng học thì mình càng thích, rồi tôi cứ gắn liền từ lúc đó đến giờ. Đến bây giờ thì mình chơi được 7 thứ nhạc cụ của dân tộc Việt Nam, nhưng mà ngoài ra còn chơi những cây đàn của các nước khác như là đàn của Trung Quốc hay là ao hú, rồi là mình cũng biết chơi piano nhưng mà chỉ có dùng để mà phục vụ cho việc viết nhạc và làm việc của mình thôi.
Vậy chị còn nhớ lần đầu tiên mà mình biểu diễn đàn tranh là ở đâu, khi nào và trong hoàn cảnh nào không ạ?
Nói là biểu diễn thì là từ khi mình học ở trong trường là mình đã bắt đầu biểu diễn rồi, tại vì cứ mỗi một năm cuối năm ấy, thì học kỳ xong mà được là học sinh giỏi đặc biệt thì là sau đó là lại được chọn ra trình diễn, cho nên mình trình diễn thì rất là sớm. Lúc ban đầu thì mình học ở trường nghệ thuật Hà Nội, văn hóa nghệ thuật Hà Nội á. Thế xong thì là được vào nhóm trăng tròn là toàn các sinh viên nữ thôi. Thì mình chơi đàn tranh và mình chơi bộ gõ dân tộc ở trong đó, trong nhóm đó. Thì diễn chủ yếu cũng bắt đầu là diễn ở trong địa điểm ở trong thành phố thôi. Nếu mà hỏi mình là thực sự lúc nào đứng trên sân khấu biểu diễn thì mình cũng không thể nào nhớ được. Tại vì thật ra ở trong trường đã diễn rất nhiều rồi.
Và tour diễn nước ngoài đầu tiên của chị đã bắt đầu như thế nào, thưa chị?
Năm 95 thì là lần đầu tiên mình đi diễn ở nước ngoài. Thì lúc đó là vẫn còn đang ở trong học năm cuối cùng tại Nhạc viện Quốc gia. Thì mình đã đi diễn ở Pháp một tháng. Sau đó thì cũng năm 95 thì tháng 10 năm 95 là mình sang Mỹ diễn tour cũng một tháng. Ngay sau khi mà hai nước ở cấm vận đó, chính thức có quan hệ ngoại giao trở lại, thì đoàn nghệ thuật đầu tiên được gửi đi sang Mỹ là Vân Ánh tham gia trong đoàn đó. Sau đó thì cho đến bây giờ thì mình đi trình diễn chắc cũng khoảng gần 30 nước.
Đã đi lưu diễn nước ngoài nhiều, vậy chị có nhận xét gì qua những lần lưu diễn như vậy?
Người Pháp lúc đó, mặc dù Pháp thì trước đây đã ở Việt Nam thì cũng biết nhiều về văn hóa Việt Nam rồi, nhưng mà mình cùng với cả đoàn đi rất nhiều, đi 15 thành phố lớn khác nhau của trên toàn nước Pháp ấy, thì có những chỗ mình tới diễn người ta cũng không biết được nhiều về văn hóa Việt Nam lắm. Khi mà mình sang Mỹ thì một cái rất là cảm động là khi mà mình trình diễn một bản dân ca miền Nam là bản Lấy Con Sáo đó, thì sau đó là có một bác rất là lớn tuổi, bác lên trên sân khấu, bác cầm tay mình, xong bác vừa nói vừa khóc, bác bảo con ơi con, 20 năm nay rồi bây giờ bác mới nghe được một người chơi đàn tranh mà là người thật, mà bác rất là nhớ quê hương. Mình đã ở Mỹ và trình diễn cũng nhiều rồi, nhưng mà như là tuần trước mình vừa ở diễn ở Lincoln Center New York thì cũng có rất nhiều người không biết nhạc âm nhạc Việt Nam và văn hóa Việt Nam như thế nào. Và đặc biệt nữa hơn nữa là năm ngoái khi mà mình được mời và trình diễn ở Thế vận hội Olympic London 2012 thì là hầu như là khán giả hoàn toàn không biết gì về văn hóa Việt Nam, nhưng mà lại hưởng ứng rất là nhiệt tình và thực sự là yêu thích văn hóa âm nhạc dân tộc Việt Nam. Có một điều rất là rõ ràng là người ta chỉ biết đến, những người nước ngoài chỉ đến biết đến Việt Nam về qua cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam thôi. Thì khi mà họ hỏi mình là âm nhạc này là đến từ đâu hay là bạn đến từ đâu, thì mình nói là mình đến từ Việt Nam. Thế họ có người nói ô, ở Việt Nam có phải thằng 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 là họ làm theo cái kiểu như là tiếng súng nổ không? Thì mình nghĩ cái đấy thì cũng tương đối là buồn. Nhưng mà bây giờ khi mà mỗi lần mình trình diễn ấy, thì cái sự ngạc nhiên của khán giả là họ không thể tưởng tượng được từ một đất nước mà qua một cái cuộc chiến tranh khốc liệt như thế, nhưng mà có một cái văn hóa rất là đẹp và hết sức là sâu sắc và nhiều cái màu sắc khác nhau mà họ được thưởng thức.
Nghe những chuyện mà người ta không biết nhiều đến văn hóa Việt Nam của mình như vậy thì cũng rất là buồn. Nhưng mà trước đó thì tại sao chị lại quyết định là đưa âm nhạc truyền thống của Việt Nam tới thính giả nước ngoài mà không tiếp tục phát triển sự nghiệp chỉ tại Việt Nam không?
Thì thật ra không phải là mình không muốn phát triển ở Việt Nam đâu. Ngay kể cả bây giờ thì thật ra mình vẫn về Việt Nam, trình diễn vì ở Việt Nam vẫn mời mình về trình diễn. Và mình vẫn làm những cái chương trình để khuyến khích các bạn sinh viên ở Việt Nam mà học về nhạc cụ dân tộc ấy, để mà giúp các bạn làm sao mà sáng tác bài nhạc rồi học với các nghệ nhân để mà tiếp tục phát triển cái âm nhạc dân tộc Việt Nam. Thế nhưng mà con đường mà khi mà mình sống ở bên này, đặc biệt là ở vùng vịnh tức là San Francisco Bay Area, thì mình được nhìn thấy là được gặp rất nhiều những nghệ sĩ từ các nước khác ở tại vùng vịnh này, và họ đều đem những cái văn hóa dân tộc của họ ra chia sẻ. Là một người Việt Nam mà sống ở đây và trong một cái hoàn cảnh là người ta hầu như không biết gì về đến nhạc Việt Nam hết cả, nhất là nhạc dân tộc Việt Nam, bởi vì nhạc dân tộc Việt Nam nó gắn liền với cả truyền thống và văn hóa của Việt Nam, thì mình nghĩ rằng là mình tự cho mình, giao cho mình cái sứ mệnh là làm sao mình phải làm sao tìm cách để mà có thể cho người khán giả mà không phải là người Việt, và thậm chí là những người Việt cũng vậy, biết thêm về thực sự cái nguồn gốc và cái gì là cái âm nhạc dân tộc và truyền thống văn hóa Việt Nam. Nhưng mà nếu mình chỉ đem cái cốt của nhạc dân tộc Việt Nam ra, hoặc là tất cả cái gì cũng là nhạc truyền thống Việt Nam ra để cho họ nghe thì rất là khó. Giống như là bây giờ bạn cứ hình dung như là bây giờ mời ông Tây ăn ngay đầu tiên, lần đầu tiên đi Việt Nam hay là lần đầu tiên đến nhà hàng Việt Nam mà đem món mắm tôm ra mà mời ông ấy bún đậu mắm tôm thì chắc chắn là ông ấy không thể nào ăn được rồi. Thế thì mình nghĩ rằng là thay bằng một món bún đậu mắm tôm thì mình có thể làm một cái món gì đấy, nó món salad thì nó đơn giản hơn và nó gần gũi hơn với cái văn hóa của họ. Chính vì thế mà mình nghĩ là âm nhạc mà mình làm ấy, cái cốt, cái hồn nó vẫn là của người Việt, nhưng mà cái ngôn ngữ của nó phải mới hơn để mà nó phù hợp với cả cái, để cho nó có cái sự hiểu chung gọi là common language, để cho người nghe, người ta tìm được thấy cái sự mà quen thuộc ở trong cái âm nhạc của mình thì người ta dễ gần với mình hơn. Một cái khía cạnh nữa là bởi vì mình đang sống ở một cái thế kỷ này, và thế kỷ mình nghĩ là rất là hiện đại, mọi thứ đều tân tiến, cái gì nó cũng rất là phát triển rồi. Cái âm nhạc mà muốn có được cái sự mà sống động và nó sống được ấy, là nó phải đem cái tiếng nói của cái thế hệ đó, và cái gốc là phải đem cái tiếng nói của cái người nghệ sĩ. Thì cái tiếng nói đấy là tiếng nói của mình, chính vì thế là mình đưa âm nhạc dân tộc Việt Nam vào một con đường mới. Mình nghĩ rằng là là rất là sớm thôi. Ở Việt Nam mọi người sẽ đều đi theo con đường đó, nhưng mà một con đường tức là dùng âm nhạc Việt Nam vào một cái ngôn ngữ mới, nhưng mà không được phép đánh mất đi bản thân mình. Bởi vì khi mà mất đi cái hồn người Việt rồi, nó lai căng rồi thì bạn không còn là bạn nữa.
Như thông tin giới thiệu trên website của chị thì chị đã đạt được một số thành công nhất định với việc làm nhạc cho các bộ phim tài liệu. Xin chúc mừng chị vì những thành quả này. Nhưng tại sao chị lại chọn việc làm nhạc phim cho phim tài liệu mà không phải là phim điện ảnh?
Thì thật ra là nó cũng là cái duyên thôi. Mình nghĩ vậy, cũng là như vậy thôi. Thì năm 95 khi mà mình sang đây diễn thì cái tên của mình đã là, mình nghĩ rằng là đã có một số người biết về cái tên của mình. Nhưng mà khi mà mình chuyển sang bên Mỹ sống năm 2001 đó, thì cũng tình cờ thôi, thì cái người mà đạo diễn phim và nhà sản xuất phim tài liệu, người con gái Đà Nẵng đó, là Daughter from Đà Nẵng, thì là tìm một người nhạc sĩ mà có thể chơi được các nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Thì họ làm cái research trong cộng đồng của mình, thì lúc đó họ biết là mình đang sống ở đây, thì họ làm nhiều cách rồi cuối cùng dân tộc mình. Sau đó thu nhạc, thì bộ phim đó thì lại được giải nhất của phim Sundance, rồi sau đó được đề cử cho Oscar 2003. Thì đấy là một cái bước mà rất là quan trọng, bởi vì sau đó là tên của mình là chính thức nằm trong cái thư viện về điện ảnh của Mỹ á. Thì sau đó thì các nhà làm phim khác cũng tìm đến mình qua cái thư viện đó. Thế rồi thì mình nghĩ rằng là đấy là cái duyên. Khi mà bạn bắt đầu với một bộ phim như thế mà nó thành công, thì trong cùng một cái dòng phim cũng như thế, thì các nhà đạo diễn khác họ cũng tìm đến mình thôi. Nhưng mà mình cũng mong là hôm nào có thể có một cái duyên khác mà có thể làm được tham gia cùng với cả trong những cái bộ phim mà commercial nữa. Thì như thế có thể là nghĩ rằng là mình sẽ rất là vui, tại vì nó sẽ đến được với nhiều khán giả ở một cái dòng khác hơn.
Và trong thời gian sắp tới thì chị có dự định nào đáng chú ý mà chị muốn chia sẻ với các thính giả, độc giả của đài VOA hay không?
Năm 2015 á, sẽ là kỷ niệm 40 năm về chiến tranh Việt Nam. Thì cho nên là một người nhạc sĩ thì mình hoàn toàn, mình đặc biệt là tách rời ra khỏi về cái việc chính trị. Nhưng mà mình là một người nhạc sĩ thì mình chỉ là muốn là kể những cái câu chuyện, những cái kinh nghiệm về những và những cái tình cảm của người Việt mình thôi. Thì mình trong năm 2015 ấy, thì mình sẽ cho ra một cái chương trình rất là công phu, kết hợp rất nhiều thể loại âm nhạc, nghệ thuật khác nhau, để mà chia sẻ về những cái sự suy nghĩ và những cái tình cảm và những cái mà khó khăn mà những cái thuyền nhân mà Việt Nam và Cuba và Haitian, tức là ba cộng đồng, đã làm sao cái cuộc hành trình của họ tới Mỹ. Và đồng thời mình cũng được mời tham gia với nhà hát nhạc vũ kịch của Houston và Houston Grand Opera Company, thì là để ra một cái chương trình về cộng đồng người Việt. Và bên cạnh thì cũng có nhiều những cái chương trình khác nữa, như là mình đã làm một cái production khác, mình đã viết cho nhóm nhạc Kronos Quartet. Mình cũng nói về cái cuộc chiến tranh Việt Nam, nhưng mà với phương diện là cái sự ảnh hưởng của chiến tranh đến cái số phận của những người thường dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Và mình cũng chỉ nêu ra như là cho là dù thắng hay là dù thua, thì cái chiến tranh nó chỉ đem lại cái sự mất mát cho tất cả hai bên, cả người Việt cũng như là người Mỹ, hay là người Bắc cũng như người Nam. Để mình chỉ muốn nói rằng là cái vết thương thì nó đã rất là đau và nó rất là đậm, nhưng mà thời gian trôi qua cái vết thương sẽ được lành. Nhưng mà mình đã biết được là cái vết thương đấy, vết thương chiến tranh đấy nó đau đến như thế nào, thì hy vọng là chúng ta sẽ không làm lại, không để nó xảy ra một lần nữa. Đấy, thì những tác phẩm âm nhạc của mình là đều nói đến những cái gọi là về nhân loại, về con người như vậy.
Xin cảm ơn nghệ sĩ Vân Ánh rất nhiều đã dành cho VOA cuộc trò chuyện vừa rồi. Xin chúc chị mạnh khỏe và sẽ thành công với những dự định của mình trong tương lai.